Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 513. Bắt đầu từ câu B. Đới nghiệp vãng sanh thành Phật thì dễ tu. Tự lực tu chứng thành Phật thì quá khó. Đúng không chư vị? Đây là cái điều hiển nhiên. Một cái pháp gọi là dị hành chính là phát niệm Phật. Tại niệm Phật dễ tu. Chư vị cứ nghĩ coi. Một câu A-di-đà Phật niệm tức là tu. Nằm trên võng tu cũng được. Nằm trong phòng tu cũng được. Ở đâu tu cũng được hết. Thực sự. Còn pháp mà tự lực tu chứng thì rất khó. Công phu khó lắm đấy. Tức là đoạn diệt nghiệp chướng khó quá đấy. Tâm còn lao chao không bao giờ có thể phá nghiệp. Còn khi niệm Phật thì chỉ còn thành kính. Người nào thành kính người đó tu được. Người nào muốn vãng sanh người đó tu được. Người nào phát tâm niệm Phật là người đó tu được. Cho nên đây là pháp dễ tu. Còn tự lực tu chứng thành khó lắm đấy. Hàng đại Bồ Tát mà các ngài tu tới ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Còn trong khi một người phàm phu chúng ta chỉ cần phát tâm niệm Phật, thành tâm, chí thành, cầu xin về Tây Phương Cực Lạc thì ta được vãng sanh. Mà vãng sanh trong là từ đó chúng ta thì thành đạo. Cho nên mong chư vị nhớ, đây là cái pháp dễ tu, chỉ dành cho những người nào thực sự muốn đi về Tây Phương. Mà người nào thực sự muốn đi về Tây Phương chính là người có thiện căn. Trong kinh Phật có nói rõ rệt: vãng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Là như vậy. Nếu mà những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp mà không tu phước tu huệ đầy đủ rồi thì đến đời này gặp cái phương pháp này người ta không tin được. Cho nên chư vị mà tin được là chư vị có thiện căn. Chúng ta có thiện căn. Hôm nay xin chư vị phải mạnh dạn lấy cái thiện căn mà đi về Tây Phương đi. Đừng có chao đáo. Đừng có phân đo, coi chừng, trở ngại. Câu quy: vãng sanh xong thì an ổn tu hành cho đến ngày thành Phật. Không bị chết gọi là một đời thành Phật. Ở cõi này tu chưa được gì thì chết mất. Phải chịu luân hồi, đọa lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này đơn giản lắm. Nhưng mà thực sự thấm thía lắm đấy. Ở cõi này dẫu cho phước báu, dẫu cho tiền tài địa vị cao cho mấy đi nữa, đến lúc chết là đi luân hồi. Đến lúc chết là đi đọa lạc. Sau khi chết rồi, người ta cứ tưởng là hết. Tất cả những cái gì danh văn lợi dưỡng tiếng tâm ở đời này, ta tưởng đó là ngon lành. Nhưng mà sau cùng rồi chỉ là một cái mảnh bằng, một cái mảnh giới, một cái tiếng vang gì trong dân chúng. Còn chính mình thì nằm dưới ngục tối mà không hay. Cho nên câu này rất là thâm thiết. Vãng sanh trong thì an ổn tu hành cho đến ngày thành Phật. Vãng sanh trong thì chúng ta không sợ gì nữa. An ổn tu hành gọi là bất thối. Còn ở đây chúng ta an ổn tu hành được không? Không cách nào có thể an ổn được. Mình tu mà người ta không để cho mình tu yên. Mình tu mà trong loạn động, chiến tranh, tai nạn, chết chóc, cạnh tranh, ganh tị, đủ thứ, khó vô cùng. Cho nên mình thấy hệ vãng sanh là tự nhiên không còn cái gì để lo lắng nữa. Không bị chết, một đời thành Phật. Ở cõi này tu chưa được cái gì hết, chết mất. Cho nên có những người mà coi như là cứ không biết cầu A Di Đà Phật, không tin. Người ta tu, tu dối lắm, hay lắm. Nhưng mà đến sau cùng ra đi rồi cái hiện tượng mà thoát vòng sanh tử không thấy. Tức là sao? Tức là tu chưa được gì cả thì chết mất. Chết mất thì tất cả những cái gì tu nó biến thành một cái mớ phước báu, là một cái mớ gọi là cái mớ nhân chúng tu hành nằm trong cái A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức chính là cái linh hồn chúng ta đấy. Tất cả đều nằm ở đó, nó không mất. Mà cái A Lại Gia Thức là một cái thùng, gọi là cái thùng, nó chứa hàng vô lượng vô biên những chủng tướng đó, những nhân chủng đó. Cái A Lại Gia Thức của ta giống như cái thùng vậy đó. Mà cái thùng đó, thùng vô đấy thì nó nhiều lắm. Thì khi mà mình đầu thai á, là nó móc móc móc, nó môi ra một cái mình lượm được cái chủng tướng nào, mình theo chủng tướng đó. Vì quá nhiều chủng tướng cho nên đời này mình tu hành những cái chủng tướng đẹp, chủng tướng gì đó hay ho gì đó, nó chung đó, nó không chỉ lộn xộn trong những mớ chủng tướng khác. Chưa chắc gì mình quay mình lượm được cái hộp tốt ra đâu. Cho nên khó lắm đấy. Đây là một cái câu rất là thâm thiết. Là tu hành chưa được gì hết thì chết mất. Lúc chết thì con cái đụng chạm, ôm nóng, tức giận đồ lung tung, nó lồi ra cái hộp, gọi là hộp địa ngục, đi xuống địa ngục mất. Thọ hưởng gì địa ngục không biết. Hai muốn xuống nó hưởng thì xuống, mình đừng nên xuống đó, tội nghiệp lắm, đau khổ lắm, không tốt. Câu R: về Tây Phương Cực Lạc, ta thoát qua sanh tử luân hồi, ở lại đây thì vấn đề sanh tử vẫn còn nguyên vẹn. Những câu này từng chút từng chút, từng điểm mình mổ ra, cũng là cái điểm mà mình chú ý. Cái sanh tử luân hồi là cái dễ sợ nhất của chúng sanh. Tại vì nhớ sanh tử luân hồi nó có thứ 6 đường, trong đó có 3 cái đường nguy hiểm lắm, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguy hiểm lắm. Ở trong cái sống trong thế giới súc sanh ngu muội, mạnh được yếu thua, tàn sát nhau. Con cọp thì giết cái con gì đó, giết cái con chó sói phải không? Chuồng chó sói thì đi giết con heo. Con mẹ cái con lớn giết nhỏ, tranh đấu nhau kinh khủng lắm. Cuộc sống nó cay nghiệt lắm. Mà nó ngu muội, sống lên nó thành ra là cái đồ nô lệ cho người khác, mà sau cùng rồi bị mổ xẻ ăn thịt, khổ lắm. Cái đó còn đỡ, còn xuống hằng ngạ quỷ nữa, đối khác triền miên, đi địa ngục thì hành hình. Cho nên trong lục đạo luân hồi nó khó lắm, như vậy không phải dễ đâu. Mong như vậy phải chú ý, nguy hiểm lắm. Cho nên vượt về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta vượt qua sinh tử luân hồi, qua cái nạn này là coi như chắc mẩm, chúng ta không còn sanh tử nữa. Cho nên chúng ta cứ vững tiến mà đi, nhất là ở về trên Tây Phương, Bồ Tát ở bên cạnh chúng ta, các ngài gia trì giúp đỡ cho chúng ta. Ở lại đây thì vấn đề sanh tử luân hồi vẫn còn nguyên vẹn. Đúng, người tu giỏi cho mấy mà sau cùng không vượt qua khỏi cái đường sanh tử luân hồi thì coi như cờ chịu thua. Cho nên tu là để giải thoát, tu là để vượt qua 6 đường luân hồi. Tìm cách nào hay nhất, mạnh nhất, dễ nhất ta đi. Xin giới thiệu với chư vị, chính câu A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc là nhanh nhất, là dễ nhất. Tại vì đây không phải là đường chứng đắc, mà đây là cái đường di dân. Đường di dân tức là có cái luật lệ di dân. Ở Việt Nam muốn di dân qua đây, người ta đòi hỏi 500.000, chỉ bị cái có 500.000 đưa vào. Cái điều kiện người ta đưa 1, 2, 3, mình có 1, 2, 3 là đi, không đừng thêm những trường khác làm chi. Thì đi di dân về Tây Phương cũng vậy, một điều kiện là tin tưởng, phải tin tưởng đi. Rồi một điều kiện nữa là phải muốn vãng sanh về Tây Phương, muốn đi. Một điều kiện nữa là phải lo niệm Phật, lo niệm Phật đi. Ba cái điều kiện hợp lại là đủ di dân. Di dân về đó thì chúng ta là dân của nước Tây Phương Cực Lạc, mà dân của nước Tây Phương Cực Lạc toàn là Bồ Tát. Dù ta phàm phu, ta cũng thành Bồ Tát trong đó. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Còn tu chứng là gì? Tu chứng cho nó thành những cái chuyện đó. Khó lắm, không dễ đâu, không dễ đâu. Nên nhớ. Câu S: có nhân thì có quả, đới nghiệp vãng sanh thành Phật là không hợp với lý nhân quả. Có nhiều người nói rằng có nhân thì phải có quả. Mình đã tạo nhân rồi, mình bỏ quả mình đi đâu? Làm gì có chuyện mà về Tây Phương Cực Lạc, nhưng không đúng lý nhân quả. Câu nói này đúng hay sai chưa vậy? Không biết. Câu nói là có nhân thì có quả, đới nghiệp vãng sanh thành Phật là không hợp với lý nhân quả. Đúng hay sai?
Sai.
Cài nói đúng không?
Sai.
Xin thưa tôi với chư vị nhé. Tất cả đều có nhân quả hết, đúng là lý nhân quả. Mình có nhân mình chịu quả, đúng. Mà mình về Tây Phương cũng có nhân quả. Thế nào cũng có nhân quả hết. Còn người ta nói về Tây Phương là không đúng lý nhân quả, là tại người ta cứ chạy theo cái nhân quả, làm thiện thì được thiện, làm ác thì ác. Người ta cứ tìm những cái nhân quả đó mà người ta không biết là tự mình phải tạo cái nhân thành Phật. Thì trong cái pháp niệm Phật, người ta gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tự mình tạo ra cái nhân quả để trở về Tây Phương. Tất cả đều có nhân quả hết. Hôm qua mình ăn cắp người ta, cái bây giờ mình học Phật, học Phật nếu tôi mình cắp người ta thì để đợi cho người ta ăn cắp lại. Nhưng mà cái duyên để người ta ăn cắp lại mình chưa có, mình cứ chờ người ta ăn cắp lại, không phải. Không đúng. Muốn đợi cho người ta ăn cắp mình phải có cái duyên, có một duyên nào đó người ta ăn cắp. Cho bây giờ biểu người ta vô nhà tôi ăn cắp đây, vô nhà tôi ăn cắp trả, người ta không dám vào. Chứ vì nhớ là không dám vào, tại cái duyên nó chưa đến, đúng không? Mình giết một mạng người thì cái mạng người nó sẽ tìm cách giết lại mình. Đó là nhân quả, đúng không? Nhưng mà cái duyên nó chưa đến. Ví dụ như mình giết một con cá thì con cá nó trước sau gì nó cũng giết mình. Nhưng mà bây giờ nó là chết rồi, nó đi đầu thai xuống dưới rồi, nó chưa gọi là cái nhân mình giết chúng sanh đó, đến một ngày nào đó nó giết lại mình. Nhưng mà nó chưa có duyên thì thôi, chịu thua. Con cá nó chạy ở cõi nào mất tiêu rồi, nó thành oán thân trái chủ rồi. Nó có thể nó còn linh hồn của nó lang thang, nó chờ tìm cái cơ hội mà nó giết mình. Nó không có đủ cái lực mà nó giết mình. Nó chờ cho đến lúc mà mình nằm xuống đấy, những cái con nào mà còn mà kết hợp được ấy, nó tìm tới, nó báo đời mình, nó hãm hại mình. Đó gọi là nhân quả. Chứ bây giờ mình mạnh quá thôi, chịu thua. Nó thẳng thắn nó giết không được. Như vậy thì nhân quả nó phải có cái duyên nữa, nó mới kết hợp được. Có nhân mà gặp duyên nó mới thành quả. Mình phải trả quả báo. Hàng vạn cái nhân chúng như vậy làm sao mà mình trả hết? Có trả đi nữa cũng không hết. Trả cái này nó còn cái khác. Chính vì thế mà trong cái thời gian mà ta đợi cho những cái chúng sanh mà ta giết họ để họ tới giết mình đó, ta hãy tạo cái nhân chúng khác đi, là niệm Phật là chúng ta tạo nhân. Ta nguyện vãng sanh là ta tạo duyên. Trở về Tây Phương là ta thành quả. Như vậy nhân duyên quả báo nó nằm ngay tại tín hành nguyện. Mong cho vị nhớ cho kỹ điều này. Như vậy thì cái về Tây Phương Cực Lạc là hợp với lý nhân quả chứ không phải là sai với nhân quả. Cho nên chúng ta phải đi cho đúng, làm cho vững, đừng nên sơ suất mà uống lắm không tốt. Câu T. Người niệm Phật vãng sanh là thực hiện lý đạo cao tột của nhân quả. Đúng hay sai? Đúng ạ. Lý đạo cao tột. Có trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, bố thí thì được tiền. Có nhiều người bố thí mãi mà không có tiền. Không như vậy với nhân quả ở đâu. Mình bố thí là mình tạo nhân có tiền đấy. Nhưng mà nó đợi cái duyên nó đến. Hoặc là nhiều khi trong đời trước mình ăn cắp nhiều quá, bốn sáng nhiều quá, cái bố thí của mình nó chưa vượt qua được những cái nhân mà cái nhân bốn sáng, nhân cắp, nhân trộm người ta, cho nên chúng ta bù lại chưa được. Đây là cái phước chúng ta nó cũng dám đấy, cái nghiệp chúng ta cũng dám đấy, nhưng mà nó bù lại chưa được. Hoặc là nó chưa có cái duyên. Cho nên khi mà một người phát tâm mà bố thí cho nhiều rồi, tự nhiên gặp cái duyên, tự nhiên sao mà có người này tôi giúp đỡ, người kia tôi giúp đỡ. Cũng như mình làm là đạo đây mà người này tới phá, người kia tới phá, là do trong tiền đời mình tạo cái chướng duyên này, người ta tới phá mình. Mình yên chí đi, mình hãy thành tâm đi. Nó nói người ta tới ta phá một lần, tức là mình tiêu đi biết bao nhiêu nghiệp. Tất cả là kiết, nó biến thành là kiết luôn. Còn mình mà còn mình mà sới, mình mà gây ra một cái nguy hiểm nữa, tưởng là cái này là kiết mà thành hung, hung nữa thành hung nữa. Mong chưa vì hiểu được như vậy, phải bình tĩnh, phải thoải mái, phải chấp nhận tất cả, thì chúng ta sẽ vững vàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng là cái lý đạo nhân quá tuyệt vời. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là cái lý cao tột của nhân quả mà nhiều người không chịu lượm. Cứ lượm những cái chút, cứ tu phước để cầu phước. Tại sao không có phước cho nên nhăn lên là hết phước. Tu phước để kiếm phước, phước không có nên sao? Đạo Phật không linh. Nghe là chưa được cái nhiều mà đổ thừa là gây tội rồi. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mới biết đâu là lý nhân quả cao tột. Chính là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta thực hiện cái lý cao tột của nhân quả mà Đức Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.